Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta qua đến phần khổ diệt đạo thánh đế. Đạo là con đường mà tất cả những bậc thánh nhân Đức Thế Tôn đã đi qua, và con đường này là tiêu diệt đau khổ. Thế nào là con đường tiêu diệt đau khổ mà Đức Phật đã đi qua? Đó là 37 phẩm trợ đạo, 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi và 8 thánh đạo. Đó là đạo đế. Bát thánh đạo vẫn là giáo lý tiêu biểu, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là con đường đưa đến đoạn diệt khổ đau. Chúng ta sẽ có một cái bài học riêng về bát chánh đạo. Ở đây chúng ta nói tổng quát. Chánh kiến là thấy đúng. Khi thấy đúng rồi thì mình nghĩ đúng. Nghĩ đúng thì mình nói đúng. Nói đúng mà mình làm đúng, mà mình làm một cách hăng hái, cố gắng thì nó sẽ có kết quả. Bát chánh đạo đơn giản là thế. Hồi xưa mình thành học, lúc còn tăng sinh học bát chánh đạo quên hoài, cứ lộn hoài, lộn cái thứ tự. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, cứ lộn qua lộn lại hoài. Mình không nắm được cái nghĩa lý thì mình học rất là khó, mình ứng dụng mình tu càng khó hơn. Một khi mình nắm được cái yếu nghĩa đó rồi, không cần nhớ nó cũng tự nhớ. Bát chánh đạo rất là đơn giản. Thấy đúng thì mình nghĩ đúng, nghĩ đúng thì mình nói đúng, nói đúng thì làm đúng. Làm đúng mà làm với một cách hăng hái, siêng năng, chuyên cần thì mình sẽ có kết quả. Nói đơn giản mà không phải giản đơn. Tại sao? Chánh kiến là thấy đúng cực kỳ quan trọng. Tất cả giáo lý tu tập đều được xây dựng ở trên căn bản của giới định tuệ. Giới là nền tảng, từ đó định tuệ được xây dựng. Nếu thiếu căn bản giới thì định huệ không có vận dụng được. Ví như đất là nền tảng, nếu thiếu nó thì các sinh vật không di chuyển được. Giới ví dụ giống như là mặt đất. Có mặt đất rồi đó, từ đó mình mới có thể xây nhà, mới có thể là đi, đứng, ngồi, nằm ở trên mặt đất. Mình có thể là trồng cây, dựng lên những cái công trình, làm tất cả mọi sự mọi việc đều lấy đất làm nền tảng. Cũng vậy, giới là nền tảng của định và huệ. Nếu không giữ giới không bao giờ được chánh định. Cho nên tại sao cái tâm mình không yên? Tại vì mình không có giữ giới kỹ thì cái tâm mình không yên. Giới là cái lãnh vực giữ gìn ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, rời khỏi tham lam sân hận và ác hại, ngõ hầu tạo điều kiện tốt đi vào cái tâm lý lìa tham, lìa sân, lìa hại, lìa si của định và tuệ. Các chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là thuộc về giới này. Ở đây chúng ta học kỹ thì có thể mình, nếu mà cần thiết thì mình sẽ lược bớt luôn cái bài Bát Chánh Đạo. Ở đây như vậy nêu ra là chúng ta sẽ học kỹ một chút, phối hợp với định huệ để phân ra cái Bát Chánh Đạo. Giờ trước mắt là chúng ta nói tại sao tâm mình không yên. Dùng cái từ định nghe nó lớn quá, nghe nhiều khi mình thấy mình hơi sợ. Đừng nói nhập định, tự nhiên nghe nó ớn. Mà nói giờ cái tâm mình yên, cái nghe nó nhẹ. Mà yên nó tức là định. Vậy làm sao để cho cái tâm mình yên? Là phải có giữ gìn những điều kiện. Đó, đây là pháp duyên khởi. Có cái này mới có cái kia, tức là có giới mới có định. Không có giới thì không có định. Có định mới có tuệ, không có định thì không có tuệ. Mà giới đây là chân chánh giới, chứ còn nếu mà tà giới, giới cấm thủ, cái đó nó không đưa tới chánh định. À, cho nên chúng ta để ý, chúng ta thấy là không có rời cái pháp duyên khởi. Từ giới, do giới mà có định, do định mà có tuệ, do tuệ mà có gì? Có giải thoát. Do có giải thoát mà có cái thấy biết về giải thoát, là giải thoát tri kiến. Ngày nào lên cái nguyện hương, giới hương, định hương, dư huệ hương, phải không? Giải thoát trì kiến hương. Đưa cái giọng du dương lên, sửa giọng cho nó hay. Hay là hương xong đảnh báo, giới định chân hương. Giải thoát trì kiến quý khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử chúng con nguyện cúng dường bo. Đọc cho nó phải có thần ở trong đó. Tùy văn nhập quán, mình đọc tới đâu là cái tâm mình phải tới cái chỗ đó, thì lúc đó cái lời kinh nó mới có cái sức mạnh, năng lực lớn. Như vậy đó. Trong, bây giờ mình nói đơn giản thì năm giới của cư sĩ, 10 giới của xuất gia. Bất cứ mình sai phạm một cái giới nào, tâm mình đều bất an. Không an thì không có yên, mà không yên thì không có định. Chẳng hạn như bữa nay lỡ mình giết một cái con gì đó, giết con chuột chứ hả, tâm mình có yên không? Tối mình ngồi niệm Phật hay ngồi thiền có yên không? Không yên. Hoặc là thấy cái món đồ gì đó, huynh muội tỷ đệ gì đó, thấy cái món đồ đó đẹp quá, vừa ý quá, lụm bỏ túi xài đỡ. Về tối mình ngồi thiền cái tâm mình yên không? Không yên. Tại sao vậy? Tại sao? Thứ nhất là mình thấy mình sai. Thứ hai là mình sợ người ta phát hiện. Rồi nó cứ là thấp thỏm hoài, mà như những cái gì mà nhỏ nhỏ còn vậy, huống nữa cái lớn. Cái lớn còn bất an dữ nữa. Cho nên 10 giới sa di căn bản đó. Phạm một giới nào, nhất là những cái giới trọng, phạm rồi là tâm bất an. Mà nếu phạm rồi mà trơ là cái đó khỏi nói luôn, đó là đồ bỏ. Cái trong đạo gọi là giống như tử thi, biển cả không có dung chứa tử thi. Mình phạm giới mà không có hối hận, không có trách tâm, không có sám hối, không có ăn năn, mà trơ giống như không có gì hết, là cái đó là chài lì. Không kể, ở đây không kể, là cái đó không bao giờ thành tựu được định. Cho nên mình mới có phương pháp sám hối, cử tội, vân vân, rất là nhiều phát lồ vân vân, là để là khôi phục trở lại. Khôi phục trở lại. À, cho nên á, cái giới này nó giúp cho thân miệng ý của mình thanh tịnh. Cái người chân tu là phải có cái tâm tha thiết đối với học giới. Phải có tâm chân thành bảo vệ cái giới thể. Phải có cái sự lo lắng và sợ hãi đối với giới pháp. Thì người đó mới có cái cơ hội đạt tới định huệ, vô lậu thanh tịnh huệ, giai tùng thiền định sanh, kinh viên giác. Trí huệ vô lậu, thanh tịnh, vô lậu tức là giải thoát. Trí huệ thanh tịnh giải thoát đều từ thiền định mà sanh. Làm sao để có thiền định? Giới. Giới là cái gì? Bảo vệ thân miệng ý cho trong sạch. Cho nên người có giữ giới đó, có giữ hoài nghi đó, mấy cái nội quy nhỏ nhặt này cái nó không cần, không cần ai nhắc hết, tự động nó vô hết. Cái hoài nghi là nó siêu hơn tất cả nội quy của thế gian. 24 hoài nghi của mình giữ gìn siêu diệt. Mà khi mình giữ á, thân miệng ý đó, thì nó sẽ rời khỏi cái tham lam sân hận ác hại. Tham lam, thấy cái món đồ đó đẹp quá, khởi cái tâm muốn lên. Nó mình giữ giới mà sao muốn cái đó được, cái đó sai rồi, đâu có trúng với giới. Phải không? Tự nhiên cái nó nhắc nhở mình, cái giới nhắc nhở mình, cái mình dừng lại. Chỗ đó là lìa tham, là rời tham, là khỏi tham, là giải thoát tham. Vì công năng của giới đó, rời khỏi tham muốn, tham lam. Còn nếu mình không nghĩ tới giới, tham cứ việc nhào vô kiếm ăn, rồi xong luôn, nó còn gì nữa. Cái chậu bể không đựng được nước pháp, cái chai bị lủng không thể đựng gì cả. Cho nên giới lực rất là quan trọng. Và thường luật sư của chúng ta dạy cả một đời này đó, không cần phải nhiều giới, một thôi. Và thường luật sư thường nhắc, rồi đó mình thành học 8 năm với Hòa Thượng. Hòa Thượng nghiên cứu giới lực 30 mấy năm. Bây giờ xây dựng cái giới đài là thiên hạ đệ nhất giới đài. Ở bên chùa Huệ Nghiêm giữ giới một. Giới đó là giới gì? Tự mình biết, không cần nói. Sanh tử căn bản dục vi đệ nhất. Giữ được một giới đó là xứng đáng là người tu, người xuất gia. Cho nên á, cái công năng của giới là nó rời khỏi tham, tham muốn, rời khỏi sân hận, nóng giận. Nói mình một câu chạm tự ái nặng chứ, chỉ trích mình luôn, bực bội quá rồi, tính là coi như là xả ra, thấy không? Nhưng mà lúc đó cái gì mình nhớ lại thì ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, vọng ngôn, giới. Không cho mình nói cái lời nặng nề, thô ác. Tại sao mình phạm cái giới đó được? Giới gì của miệng? Thân ba, miệng bốn, ý ba. Tự nhiên mình phải giữ lại. À, như vậy thì nó không có phát ra cái lời thô ác. Mà không phát ra thì nó không có tạo thành khẩu nghiệp. Nó mới có ý nghiệp, mà ý nghiệp cái giới ở trong đó nó chặn đứng lại. Như vậy cũng được gọi là thành công. Tuy trong ý vẫn có khởi mà nó chưa tạo ra miệng ra thân, cũng được gọi là người tu thành công, có sức mạnh. Mình thường thường là nó chặn được trong ý hay là ra miệng rồi nó mới chặn. Đâu? Phát ra. Ví dụ bên kia nói chừng 3 thôi mình làm lại 5 cho nó lời hả? Chứ đâu chịu nghe bằng lỗ vốn thì sao được? Phải lời chứ. Hết trời, không có gì hết. Ác hại, do giữ giới nó ngăn được cái ác hại đối xử với mình sao đó. Ghét mình hay là có thành kiến gì với mình đó, nhiều khi cái tâm mình nổi khỏi được cái tâm ác, muốn hại người đó. Nổi cái tâm ác lên, mình mới khiển trách, của mình tu mà tại sao mình lại khỏi cái tâm này. Mình tu phải tới tâm từ chứ. Mà bây giờ mình khởi ra mình có làm gì đi nữa rồi, như vậy là sai phạm với oai nghi, không đúng giới luật, mình khổ, người khổ, trách cái tâm, tự nhiên trở về cái giới thì nó dừng được ác hại. Cho nên nó ương quật mà la đó. Là sau khi mà xuất gia rồi, Đức Phật ban cho cái pháp danh là vô hại. Vô hại, không có cái tâm hại ai hết đó. Hồi xưa là chặt ngón tay của người ta, sát thủ. Vô xuất gia Đức Phật cho cái pháp danh là vô hại. Thành ra mấy cái này mình thấy giống như nó đơn giản, chứ thực tế tu hành mình có nhiều lắm nha. Nhiều khi cái gì mà bực tức quá không, khởi cái tâm lên muốn hại người đó cho hả dạ, không có nói ra, không có làm, nhưng mà cái ý nó khởi lên. Lâu lâu mình thấy có cái tâm đó không? Có không?
Có.
Nhưng mà nếu có cái tâm đó mà mình nuôi cái tâm đó là từ từ thế nào nó cũng lớn lên. Mỗi lần nó khởi lên vậy, nó giống như nó nảy mầm gieo hạt vậy đó. Mỗi lần mà khởi cái tâm ác lên, cái tâm muốn hại người ta ha, giống như là coi ở trong phim đó, trong hậu cung đó. Ghét quá rồi không biết làm sao, cái kiếm cái hình nộm nhỏ nhỏ vậy, cái lấy kim châm vô, châm vô. Nhưng mà trong hoàng cung, trong hậu cung mà thấy cái đó mà bắt một cái là phạt, hình phạt nặng lắm à. Cái đó là không còn trong ý nữa mà nó ra hành động rồi, mà hành động là không phải trực tiếp, trốn, lén. Nhưng mà đó là cũng là ác, ác hạnh. Châm vô, lấy kim châm vô. Cho hả dạ. Cho nên cái tâm ác này ghê gớm lắm. Tại sao mình phải quán cái tâm từ? Tại sao mà từ bi hỷ xả bốn cái tâm vô lượng mình phải quán là để trị cái tâm ác này? Lấy cái gì để trị nó? Giới, giới pháp trị nó. Lìa tham, lìa sân, lìa hại, lìa si. Cái tâm định là cái tâm lìa tham, lìa sân, lìa hại, lìa si, là cái đó là cái tâm định. Làm sao để biết lúc đó tâm mình có định hay không? Không có tham, không có tham muốn, không có nóng giận, không có muốn nghĩ hại người khác, không có si mê, thì ngay chỗ đó là tâm định. Đó, thấy cái tiêu chuẩn của tâm định chưa? Lúc đó không có tham muốn, không có nóng giận, không có si mê, không muốn hại ai hết, lúc đó là tâm định. Nhưng mà cái này đó nó vi tế lắm. Các huynh đệ đừng có nghĩ là đơn giản nha. Giờ tôi đâu có tham. Hiện giờ tôi ngồi giờ tôi đâu có sân. Hiện giờ tôi ngồi giờ tôi đâu có si. Hiện giờ ngay chỗ tôi ngồi giờ tôi đâu có hại ai. Vậy là tôi tâm định sao? Có định chưa? Nghe kẹo xương gươm. Cầm quạt, quạt phe phải. Tất cả cái đó là biểu hiện của tham hết. Cái tham này nó sâu lắm. Cái tham ái trong đạo Phật này nó sâu lắm, chứ không phải nói cái tham là họ thấy món đồ đẹp rồi muốn mới tham, không có. Tham cảm giác cho nó khỏe đều là tham á. Rồi thí dụ như giờ tới cái giờ đó mà giờ mọi người đang học vậy, nhưng mà mình cứ giờ mắt thì mờ mà mình không có chấn tĩnh hai con mắt mình lại, mình cứ để cho nó vậy, đó là gì? Tham ngủ, tham muốn chiều theo cái thân, ái tự thể yêu mình, không ngờ yêu mình đó chính là hại mình. Đó đều là biểu hiện của tham hết. Rồi vậy đang cái bạn kế bệnh vỗ dài cái quay qua trận sân, tham không được là sân. Rồi xong ngồi thức miễn cưỡng vậy mà cái tâm nghĩ đâu có không thèm chú học, chú tâm nghe bài vậy chứ, tại vỗ rồi giờ lỡ thức rồi giờ sao, giờ qua giờ lại si. Bây giờ đang học thấy em có thầy có đại chúng, nhưng hồi ra chơi rồi biết mặt hại, để dành hồi ra hại, hồi ra thụi hoặc nói vài câu gì cho biết, ghê gớm vậy đó. Cái tâm mình không phải chuyện giỡn đâu, ngay tại chỗ ngồi chứng minh tham sân si hại. Chứ người kia mình đọc ở trong này, ôi sao chữ nghĩa trong sách không hả, không có dính dáng gì tới mình hết, thấy hết, dừng hết mấy cái đó là lúc đó cái tâm mình định, không có mấy cái đó, tâm mình định. Các chi phần chánh ngữ nè, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới. Chánh ngữ cái lời nói của mình chân chánh, ai mà giữ được mấy cái này thì tuyệt vời. Chánh ngữ lời nói chân chánh, lời nói từ ái, lời nói nhu hòa. Chánh nghiệp đó, những cái hành vi của mình nó chân chánh. Nghiệp đây là thói quen, cái thói quen chân chánh, cái việc làm chân chánh. Chánh mạng là cái sự nuôi sống, cái nghề nghiệp nuôi sống của mình là chánh mạng. Ở trong kinh, nhất là kinh Di Giáo, Đức Phật nói rất là rõ. Thậm chí mà ngưỡng khẩu thực vân vân, coi sao đoán hạn này nọ kia, cái đó cũng không được coi là chánh nghiệp. Rồi hơn nữa bây giờ nó có rất nhiều cái mà mình không khéo người tu mình cũng không có được chánh nghiệp, không có được chánh mạng, cái nuôi sống chân chánh. Nuôi sống chân chánh, không khéo rồi người tu mình bây giờ làm đủ thứ nghề hết, làm giống như là người ngoài đời đó, thì cái đó không phải chánh mạng. Không phải. Giờ xuất gia rồi xong rồi trở lại làm ca sĩ, tu sĩ kim ca sĩ. Rồi bây giờ mình nói nhẹ ra thôi, rồi mình suy nghĩ ra, rồi mình thấy rất nhiều nguy hiểm. Không có đúng. Mà trong giới văn rõ ràng như vậy mà cũng kệ. Mà không những như vậy mà một người làm sai rồi những người khác bắt chước theo, rồi lại tưởng đâu cái đó là vinh hạnh, cái đó mới chết đó chứ. Lên người ta vỗ tay rợn, cái tưởng đâu mình gì là ngon. Nguy hiểm. Một người sai, nhiều người đi theo sai, rồi nhiều người đi theo sai. Từ từ là chánh pháp về đâu? Người học sau này riết mà mất không biết chánh pháp là gì nữa hết, rất nguy hiểm. Cho nên mình á phải có chia sẻ với sư đệ của mình, huynh đệ của mình, với những cái người vừa học trò này kia của mình phải rất là để ý kỹ. Chưa hẳn là mình làm được hết, nhưng mình phải biết cái nào chánh nào tà, cái nào là của Phật nói, những cái nào là những cái đó ngoại lai, lai căn, những cái nào là cái linh động, phải hiểu được. Còn bằng không mình không biết cái nào phương tiện, cái nào là cứu cánh, cái nào là thật, cái nào là quyền, mình không biết. Cho nên tại sao chúng ta phải học cái Phật học khái luận này? Tại sao?
2 năm chúng ta phải đầu tư hết cái bộ này, phải học cái luận 2 năm phải học cho xong.
Thiền định là lãnh vực đối mặt với tâm lý động để loại bỏ các cái triền ái dục, sân, nghi, trạo cử và hôn trầm, và đi sâu vào cái tâm lý hỷ, lạc, xả và nhất tâm, các chi phần chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định thuộc về định quẩn. Triền, triền cái đạo Phật mình đó, ngũ triền, đây là ngũ triền, năm triền cái. Triền là trói buộc, chữ cái là che đậy. Năm cái thứ này nó trói mình, nó buộc mình, nó cột mình, nó siết mình. Năm cái thứ này nó che mình, nó đậy cái trí huệ của mình, nó phá lấp bích cái ánh sáng quang minh của mình. Cho nên gọi là năm triền cái, năm thứ trói buộc và che đậy cái trí huệ sáng suốt của mình. Ngũ triền, ngũ triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ. Nhớ đâu không? Thuộc hết trơn à. Nhưng mà hỏi ra ngũ triền là gì, để về tra lại hỏi lại. Ái dục là nó ràng buộc mình, nó che đậy mình. Nóng giận là nó ràng buộc mình, nó che đậy mình. Nghi ngờ nó ràng buộc, nó che đậy mình. Trạo cử, hôn trầm, hai cái này là cái hai cái mà nó phá lớn lắm. Trạo cử và hôn trầm, mình muốn mà được định á, muốn cái tâm yên á, là phải phá hai cái tên giặc này trước tiên, trạo cử với hôn trầm. Còn ái sân và nghi à, là nó nói sâu sắc ở trong chút, và cái dễ thấy là cái trạo cử với hôn trầm. Mình muốn tu thiền là mình phải á, nói tu thiền là nói cái từ thôi, mình nói cái từ dễ là mình muốn cái tâm mình yên, thì mình phải dẹp cho được năm cái thứ này. Nhưng mà hai cái mà chúng ta dễ thấy đó là hôn trầm với trạo cử. Trạo cử trước, hôn trầm nói sao? Trạo cử, trạo cử này là mình rơi vô trong đó mà mình không biết, không nó mới chết đó chứ. Trạo cử là mình nói theo cái tiếng à, tiếng Việt của mình nó nôm na cho dễ hiểu. Trạo cử là gì? Là lóc chóc, lao chao, lăng xăng, xôn xao, không yên. Mà mình ở trong đó mình không biết, mới chết đó chứ. Mà mình thấy cái đó là chuyện bình thường, mà người ta nhìn vô người ta thấy là bất bình thường. Mà mình nhìn mình thấy bình thường, cho nên mình thành đã nói để quên đệ thấy cái này. Mình không phải nói chuyện xấu của người ta, mình moi móc hết những cái nguyên nhân tại sao nó không làm cho mình được định. Mình không thấy ra những cái này là mình không thể nào mình đạt được định hết đó. Chẳng hạn như mình thấy rất dễ ngay bản thân mình, chứ không phải nói người nào khác ai hết đó. Mình nhìn lại mình thấy, thí dụ như ngồi không vậy buồn, tréo cẳng, xong rồi nhịp, ngồi không vậy cũng hơi buồn đó, gãi gãi, không ngứa cũng gãi, vuốt vuốt lỗ mũi, rồi cái ngồi yên vậy không chịu ngồi, hít thở niệm Phật thì không, sửa lưng, dẹo qua dẹo lại. Mà phải có lúc mà không có ai, thư giãn thì cũng được đi. Mà nhiều lúc đang học, đang ngồi tu, mà cái giờ đó là cái giờ ngồi thiền, là cái giờ bất động yên, nhưng mà nó cũng không chịu, nó cũng nó kiếm chuyện. Nãy giờ không ho, tới giờ ngồi thiền cái ho, mà không phải ho một lần, ho hoài, kiếm chuyện nó ho. Hết thở xong còn nó ngứa, có không? À, hết ngứa xong còn nó mỏi, mỏi hay sữa, hết mỏi xong còn nó tê, nó làm đủ thứ chuyện hết trơn. Bình thường nãy giờ nói chuyện vui vẻ, không có chuyện gì, mới mở cuốn kinh ra chợt nhớ là đói, khát nước.
Nãy giờ không nhớ. Nói chuyện tao tao bất tiệt làm gì không nhớ mà mở con kinh ra để cái.
Chợt chợt nhớ là đói bụng.
Tất cả những cái đó đều là trạo cử hết. Nó buộc mình phải làm, phải sao động, phải lăn xăng lên, phải làm này làm kia làm cho chứ yên không được. Nó buộc mình, nó buộc mình. Cho nên quý đệ không cần mà hành trì cái gì cao siêu hết. Ngay giờ học mày hành trì một tiếng đồng hồ này, ngồi im re, ngay thẳng lưng thẳng, không cần phải ảnh gì, không cần ảnh gì, ngồi lâu không được, ngồi bình thường. Thậm chí nghe cái tiếng động gì, cửa cái cửa mở nghe rồi gió thổi cái rầm kệ nó, không thèm quay qua dòm kệ nó, mặc kệ nó. Hồi xưa có ông vị cư sĩ đó, gọi là bá bất quản. Bá bất quản là 100 việc gì cũng không thèm quan tâm tới. Mình nói cái từ đơn giản tiếng Việt mình là mặc kệ. Là cái vị này đó là ham cứu về thiền. Ham cứu có hai chữ thì mặc kệ. Cái ai nói chị nghe tin gì không, mặc kệ. Người ta nói chị này kia nó mặc kệ. À, rồi cái ngoài Sài Gòn bên đây có bán đồ này kia đẹp lắm, mình sẽ triển lãm đồ về, rồi còn hương lan đồ ca lệ thủy đồ ha, mặc kệ. Chỉ có hay tin gì không, sóng thần động đất, mặc kệ. Thậm chí con đang rớt té, người ta nói con chị rớt té, mặc kệ.
Tới cái bữa mà con rớt té mà nói mặc kệ luôn đó, là tới cái bữa đó là sắp sửa rồi, gần tới rồi. Một thời gian ngắn sau luôn là chứng đắc đạo quả đại định. Cái định phải lớn dữ lắm. Cho nên tới cái chỗ rất là ái của mình mà con là thương dữ dội lắm mà. Nhưng mà nhìn theo thế gian là bà này vô tình, không thương con. Nhưng mà nhìn theo Phật Pháp là cái định nó đã sâu rồi. Cho nên những cái khác mà muốn tác động không nổi. Tường đồng vách sắt, gió thổi không vô, bão thổi không vô. Cho nên đó là cái người tu sâu khá rồi này kia đó, nhìn biết liền á. Tu cạn, tu sâu, tu vừa, tu mới, tu có định lực không, nhìn biết liền à. Chỉ cần giờ mình làm thí nghiệm thì đụng cái này rớt rồi rỗng xuống là biết liền à. Tự nhiên cái người mà không có định lực, không có định lực, nhảy lung tung lên, hoảng hồn hết trơn, la lên. Còn người bình thường thấy, bình thường. Có định hay không định nó khác chỗ đó. Đang ngồi yên ổn gì hết trơn, trời. Điện thoại nó reo lên cái. Reo lên cái. Thấy không? Reo lên. Giật mình hết trơn, trời chứ. Chụp nhảy nó lọt cái điện thoại luôn, rớt luôn. Reo reo kể nó. Không có chuyện gì quan trọng mà mình không có điện thoại mình chết ha. Rồi. Ủa, cái điện thoại đâu rồi? Mất thôi. Mất điện thoại chứ đâu phải là có cái điện thoại của mình bị mất. Nó khác với cái điện thoại nó không còn nữa. Tự nhiên thấy quýnh lên nó đâu rồi. Hay không chạy lăn xăng hết trơn, trời dở. Kiếm rồi lật tùm lum nó la hết. Không có. Tu với không tu định lực hay không nó khác ở chỗ đó. Đang ngồi đây vậy đây, Minh Thành hay ví dụ đó, nói tới nó luôn để huynh đệ thấy. Đang ngồi vậy đó, bỗng nhiên giật đèn nó tắt hết trơn, quạt nó tắt hết trời hết trơn. Tắt chứ. Điện nó tắt chứ đâu phải mình tắt. Mình đâu có tắt. Kể đó. Mặc kệ. Nhưng mà nhớ cái này ứng dụng tu trong tâm nha, mà về chủ trì sư phụ kêu làm nó mặc kệ, cái đó mệt à. Nó đừng đổ oan Minh Thành này nha. Cái tâm của mình dễ bị chấp lắm. Hãy nói cái gì vô cái mình chấp thì có đó không à. Nhưng mà không biết rằng nó linh động quyển chuyển tùy lúc, tùy cảnh, tùy người, tùy sự, tùy việc. Cái đó nó độc đáo. Cái trí huệ linh hoạt là ở chỗ đó. Rồi xong này học thêm cái chiêu này nữa. Thầy nói nó con ngủ mặc kệ. Kệ con, cái đó mệt à. Cho nên là mình đang nói cái vấn đề trạo cử. Trạo cử, trạo cử nó thô. Cho nên tại sao đại chúng thấy Minh Thành trước khi vô cái lớp học, Minh Thành xin 5 phút trị cái trạo cử. Thấy nguyên do chưa? Thấy nguyên do chưa? Tháo gỡ, mở nó ra, không cho nó buộc vô, không cho nó che. Cái trạo cử khó. Đây là tượng trưng một chút vài điểm thôi, chứ này mà phân tích kỹ nhiều lắm, nhiều dữ lắm. Ngay cái kệ kinh, móc một cuốn kinh ra đọc, thấy không? Mình đang học tứ đế là lấy cái cuốn sách tứ đế đọc, đọc mới có 1 trang, 2-3 trang, giờ mình thấy cuốn kia Bát Chánh Đạo hay quá, thôi lấy cuốn Bát Chánh Đạo xuống lật. Lật xong chưa coi được mấy trang, chân giờ ở cái này, cái cuốn này vô ngã. Nhớ là thầy nói cái vô ngã, em móc cuốn vô ngã xuống lật. Cuối cùng không có đọc được hết bài nào hết. Trạo cử, xem kinh cũng trạo cử, rất là quan trọng mà nha. Mà sở dĩ mình không thành tựu được là cái tâm mình không chuyên nhất, không có chế tâm nhất xứ được. Tâm mình nó chạy thì lung tung lang tan, tâm trạo cử. Cái thân mình nó lắc lư hoài, nó dao động hoài, thân trạo cử. Cái miệng mình nó yên, nó không chịu yên, nó nói hoài, miệng trạo cử. Tới giờ niệm Phật nó không chịu niệm, cái miệng nó niệm mà cái tâm nó đi chơi. Tâm trạo cử, hồn trầm. Thành ra đó, cái vấn đề mà hôn trầm là cái đó là nó nhiều cấp độ lắm. Hôn trầm mà tới nằm dài ngủ là cái đó khỏi nói, không cần nói nữa. Mà cái hôn trầm mà người ta không biết mình hôn trầm, cái chỗ nó mới khó. Tỉnh thì nó không tỉnh, mà mê ngủ thì nó không phải ngủ. Nhìn cái mặt cái dòm vô gì. Hai con mắt lúc nào nó cũng mơ mơ mờ mờ, nó lờ đờ nó mờ 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 vậy đó. Mà thiệt có những người vậy, có chứ không phải không. Nó hiện cái tướng si, có hiện cái tướng si rồi đó. Cái trong tâm nó không có sáng, trong tâm nó không sáng, nói gì cũng hả hả sao nói rồi cũng bắt nói lại nữa. Mà nói lại xong rồi nghe không rõ, nói lại lần nữa, mỗi lần nói 3 lần. Thôi đứt hơi thì dẹp, mày mốt khỏi nói nữa. 6 căn nó lờ đờ mờ, mắt nó không tỏ, tai nó không thính. Mà còn trẻ mới có 20-30 tuổi rồi làm như 70 vậy. Cái tâm sáng nó bị phân tán hết á. Phân tán hết. Ở trong cái chỗ hôn trầm, cái tâm thức nó lắm, nó chìm chìm vậy đó. Nó không có tỏ, nó không có tỏ sáng. Giống như cái ngọn đèn mình đốt cây đèn cày hay là đốt cái đèn dầu á, kệ ta, mặc kệ. Mình đốt cái đèn dầu á, mà cái đèn dầu mà cái ống khói của nó bị lọ, đóng nhiều quá dơ, hoặc là gió nó thổi nhiều quá, nó trao đảo cái ánh sáng, nên nó không có phát ra ánh sáng được. Đó là gì? Triền cái nó che đậy, cái ống khói nó dính lọ, dính dơ. Cho nên cái ánh sáng nó có mà nó phát ra không được. Ví dụ như 100% nó phát ra được có 40-50 à. Cho nên á, làm sao để phá cái này? Định nó phá. Định nó phá 5 cái truyền cái đó, 5 cái sự trói buộc đó. Thì đi sâu vào cái tâm lý hỷ lạc xả và nhất tâm. Hỷ lạc xả, tại sao hỷ? Tại vì tinh tấn chánh niệm chánh định. 3 cái chi này trong Bát Chánh Đạo nó thuộc về định quẩn, cái nhóm của định. Tinh tấn vậy mình sẽ có hỷ lạc nhất tâm. Tại sao tinh tấn mà mình được hỷ? Tinh tấn ở trong chánh pháp thì mình sẽ rất là vui. Chẳng hạn như giờ các huynh đệ giờ ngồi đây, thì bây giờ Minh Thành nói đó, nói những cái vấn đề trong pháp đó, mình nghe mình chú tâm, thấy không? Mắt mình nhìn từng động tác, tai mình nghe từng âm thanh, tâm mình cảm nhận,
mọi cái lời pháp đi sâu vào nhị tâm mình duyên nhất, phải không? Ngưng động, tiếp thu, không có bị gián đoạn, không có cái cảnh ngoài nó gián đoạn nó xen vô được, cái tâm tinh chuyên rộng rãi, tiến tới không lùi. Ngay lúc đó nó sanh ra hỷ. Nãy giờ cười đó, hỷ. Hỷ rồi nó phát sanh ra lạc. Đây nè, hỷ lạc xả. Lạc rồi nó phát sanh ra xả. Tại vì pháp là luôn luôn nó có công năng làm cho mình xả ly. Nhớ cái chỗ này rất quan trọng. Đúng là chánh pháp thì phải giúp tâm mình xả ly. Đó mới là chánh pháp. Xả ly đây là xả ly cái tham sân si, phiền não. Chứ không phải xả ly những cái từ bi hỷ xả bồ đề tâm, vân vân, không phải. Xả ly cái phiền não, chấp, chấp trước. Cho nên nó xả thì nó đạt tới cái chỗ nhất tâm. Buông xuống, buông bỏ xuống. Thì cái tâm mà nó mới thuần nhất, nó mới rỗng rang. Nhất tâm là cái tâm rỗng rang, cái tâm thuần nhất. Nhất tâm không phải là một tâm, nhất tâm là cái tâm thuần nhất. Tâm chỉ là tâm, không có thêm gì khác hết rồi gọi là nhất tâm. Còn cái tâm của mình nó đủ thứ niệm ở trong đó, vọng niệm trong đó, nó không phải nhất tâm. Giống như cái ly nước này là một ly nước, nước suối, một thứ một thôi, là nước suối trong mát sạch, nước suối một thứ thôi. Cái ly nước này mà nó có thêm cát, nó có đá, rồi nó có nước ống cống đổ trong đó, thì cái đó còn là một ly nước suối trong nữa không? Đâu còn là một cái loại nước thuần nhất nữa. Thì cũng vậy, cái tâm của mình nó đủ thứ ở trong đó hết trơn, cho nên nó không gọi là nhất tâm. Muốn được nhất tâm, xả buồn xuống. Xả nhất tâm đó là định. Nó đạt tới định, nhất tâm đó là định. Mà muốn được vậy thì phải sao? Tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chuyên nhất tiến tới, chuyên nhất để làm gì? Chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Cái nghĩa này sâu. Chánh niệm có nhiều cấp độ. Cái đơn giản nhất là mình giải thích theo chữ nghĩa là nghĩ nhớ chân chánh. Nghĩ nhớ chân chánh tức là mình làm cái gì mình phải nhận biết mình đang làm cái đó. Đó là cái nghĩa đơn giản dễ hiểu. Sâu một chút á là mình á suy niệm về chánh pháp. Như một huynh đệ nói là tứ niệm xứ, nhớ thân, nhớ nhớp, nhớ mọi cái cảm thọ đó vô thường khổ, tâm vô thường, nhớ mọi sự mọi vật vô ngã, quán chiếu cái lý duyên khởi vô ngã. Có khi mình niệm A Di Đà Phật mà mỗi chữ mỗi câu rõ ràng cũng được gọi là chánh niệm. Có khi mình hít mỗi hơi thở vào ra mượn trả, đó cũng gọi là chánh niệm. Tùy theo cái cấp độ tu hành của mình. Mà cái chánh niệm đó, mình niệm nó thuần thục thì nó đạt tới cái chánh định. Mình phải có một pháp tu. Cái pháp tu cội gốc nhất mình thành thường nhất, đó là mình phải quán chiếu về vô thường, khổ không vô ngã. Tùy mình chọn, thì mình thích cái món nào, mình chọn cái món đó làm món chính. Giống như mình ăn á, khẩu vị của mình. Có nhiều người thích món bún riêu, có nhiều người thích phở, có nhiều người thích bánh canh, có nhiều người thích ăn cơm, có nhiều người lại thích ăn bánh mì, có nhiều người lại thích rau luộc. Mỗi người có một cái món ruột, thích cái món đó lắm. Thì mình tu cũng phải có món ruột. Mình phải chọn cho mình một cái môn, mà cái môn đó không ra ngoài vô thường khổ không vô ngã. Bất cứ mình niệm Phật gì, chú mình lại Phật tụng kinh gì, mình cũng phải quán chiếu vô thường khổ không vô ngã. Giống như ăn cái gì ăn không thể thiếu cơm được. Dầu cho ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn bánh canh, ăn bún riêu, ăn cái gì vài bữa cũng phải trở về ăn cơm. Cũng vậy, Phật pháp dầu cho nói cái gì rồi cũng trở về vô thường khổ không vô ngã. ra ngoài mấy cái đó tìm không thấy được Phật pháp. Đó là nền tảng cốt tủy. Mà mình niệm những cái đó thường, sau này nó chuyên rồi, nó yên rồi, nó sẽ đạt tới cái chỗ định. Khi mà tới chỗ định rồi đó, sau này không cần quán nữa, không cần suy nghĩ nữa, tự động nó nhìn cái nó biết liền. À, khi mà mình nhỏ nhỏ đó thì cha mẹ chỉ mình đang kêu mình nói cái gì, lúc mình chưa biết nói đó, chỉ nó con làm sao, ly, nói đi ly, chứ mình nói theo ly, cái ly, nói theo cái ly. À, kêu chỉ này là chai nước, nó đi chai nước suối, con nước suối, nó đi chai nước suối, nó theo chai nước suối, thấy không? Rồi xong cái thì cha mẹ mình kêu mình á, nè nè con nói con duyên phấn, nói theo đi duyên phấn, cái mình nói theo duyên phấn. Nhưng mà tới chừng mình lớn tuổi mình nói chuyện được rồi, có cần kêu gì nữa không? Nhìn cái biết phấn, nhìn biết chai nước, nhìn biết ly liền, không cần ai kêu nhắc nói theo nữa hết. Cái quán chiếu vô thường khổ không vô ngã cũng giống vậy. Lúc đầu phải nhờ những cái đề mục đó quán, mà sau này mình quán thuần thục rồi, không cần quán nữa, tự động nó thấy. Cái đó gọi là soi thấy, chiếu kiến, nhìn thấy liền. Không cần quán, không cần tưởng gì nữa, nó nhìn biết liền. Tuệ quẩn gồm có hai chi phần: chánh kiến và chánh tư duy, là hiểu biết đúng sự thật về tứ thánh đế, ngũ quẩn và duyên khởi. Hiểu biết mục đích của tu tập giải thoát là viễn ly tham, xa lìa sân si. Và thường tư duy về xa lìa tham sân si ấy, về tứ thánh đế, ngũ quẩn và duyên khởi ấy. Tuệ quẩn tức là cái nhóm tuệ đó gồm có hai phần: chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy á, nãy Minh Thành đã nói đó, hai cái này rất là quan trọng. Hai cái này dẫn đạo. Nếu không có hai cái này, những cái sao mà mình làm đó là nó sai trật hết, đổ công ra biển hết. Chánh kiến á là thấy, cũng quay trở lại cái điểm gốc, vô thường khổ không vô ngã. Thấy cái đó gọi là chánh kiến. Thấy ngược cái đó là vô minh. Thấy được như vậy là mình thường tư duy suy nghĩ như vậy đó, mình hiểu đúng về bốn sự thật: ngũ quẩn và duyên khởi. Mục đích của sự tu tập là xa lìa tham sân si. Thường tư duy để mình xa lìa tam độc, đó là chánh kiến, chánh tư duy. Cho nên cái chỗ này Minh Thành mới nói các huynh đệ là cái chỗ này nó khó, là khó ở chỗ nào? Cái chỗ mà phá cái si mê này nó khó. Cái tham mình thấy nó khó, nhưng mà nó còn có thể thấy được. Cái sân mình thấy nó khó mà có thể thấy được, mà cái si lấy gì thấy? Làm sao mình biết người đó còn si hay không? Bây giờ tham mà sân cái nổi rầm rầm lên, cái mặt đỏ bừng, lỗ tai lùng bùng hết trên cái miệng, giật giật giật. Rồi xong rồi quơ tay quơ chân là thấy rõ này, rõ ra là tổ sân. Lửa nó xẹt cháy phần hừng, nhìn cho thấy liền. Nóng giận nhìn thấy liền. Tham, tham nhìn thấy cái đi không nổi. Thấy đồ đẹp, đi ra siêu thị hay là đi lại mấy cái shopping này kia nọ ha, đi lại mấy cái chỗ mà hàng mà đồ mà hàng hiệu hay gì thích chẳng hạn á. Rồi xong tới chỗ đó cái tiền thì không đủ, nhưng mà đứng hoài không chịu đi. Vô siêu thị á, mua rồi mà cũng đứng chỗ đó hoài không chịu đi. Tham nó thấy rõ. Nó sự vợ con người cũng vậy, thấy rõ. Nó nói người đời đi đi đâu gặp người ta cái tự nhiên về ăn không được, ngủ không yên, giống như ba đang già vậy đó. Chết chết, bệnh chết. Cái tham nó nhìn thấy biết rồi, nhìn thấy biết, mà cái si sao thấy? Cái sân, cái tham dễ thấy, mà cái si làm sao lấy gì mà để mà làm cái chuẩn tắc để mình biết rằng là người đó si mê còn nhiều còn ít. Làm sao mình biết lúc đó mình có si mê hay không? Vô thường nè, khổ nè, không nè, vô ngã là tứ pháp ấn. Nếu thêm một pháp ấn nữa, niết bàn tịch tỉnh, đó là ngũ pháp ấn. Năm cái con dấu của chánh pháp. Thì nói đơn giản là lúc nào mình nhớ về vô thường, khổ không vô ngã là lúc đó mình phá si mê. Lúc nào mình thấy ngược trở lại, mình thấy thường, thấy vui, mình thấy có thể, mình thấy cái tôi của mình cũng ngon lành lắm, quan trọng lắm, đó là vô mình si mê. Mà bây giờ các huynh đệ khai thiệt đi, mình thành hỏi đi, ai mà không nghĩ mình là ngon? Trên thế gian này ai mà không nghĩ mình là nhân vật quan trọng? Ai mà không nghĩ mình là trung tâm của trời đất? Ai mà không nghĩ mình là cái rúng của vũ trụ? Thầm thầm ở bên trong, tôi là số một. Mình là đệ nhất. Đó là gì? Hiện tướng của vô minh và si mê. Mà mình nhìn cái nào nó ra cái đó à. Chậu bông là chậu bông, ly nước là ly nước, miro là miro, cái dĩa là cái dĩa, phải không? Nhìn cái nào ra cái nấy. Vậy là người bình thường chứ gì? Si mê vô minh. Vậy mới chết đó chứ. Cục phấn là cục phấn, vậy là bình thường, đâu có gì bất bình thường đâu. Nhưng mà đó là vô minh. Đây nè, vô ngã, không có cố định, không có chắc chắn. Tất cả pháp không cố định, không kiên cố, không cứng chắc. Thường thấy như vậy, thường nghĩ như vậy, thường nhìn như vậy, thường quán như vậy, thường chiếu như vậy, thường soi như vậy, thường rọi như vậy, thường thấy như vậy, là phá si mê, là đại trí huệ. Thấy cái nào nó ra cái nấy, là vô minh.
Chúng sanh